đó, giữa mình an tịnh thân, an tịnh tâm xong bắt đầu là nó hết rồi. Đầu tiên hướng thì nó làm theo cái mục đích là an tịnh thân hay là an tịnh tâm, sau một thời gian cái nó trở lại bình thường thì con mới quán xét lại hai cái này sao nó giống nhau. Thì giống nhau là nó giống cái điểm là sau cùng là nó hoàn thành tất công việc của nó rồi.
Làm tất công việc nó bây giờ nó định lại hơi thở, nó nằm nhẹ nhàng. Bởi vì bao giờ cái tâm á thì nó định, nó cũng phải định ở trên cái thân thành của nó thôi, chứ nó không có định ở trong một cái im lặng được. Cho nên buộc lòng nó phải thấy hơi thở ra vô ra vô. Nhưng mà nó không quá là gom. Lưu ý nó gom chặt vô hồi đó, hồi mà bị đau đó, con cố gắng con gom cái tâm, con nhiếp tâm vô trong hơi thở cho kịp chặt để cho nó cái cảm thọ con nó sẽ nó mới phá mới được. Chứ không cái cảm thọ nó có cái lực đó, nó làm cho cái tâm con cứ bám vô cái cảm thọ. Thôi không? Bây giờ mình lôi cái tâm mình ra bám vô hơi thở. Bám hơi thở cho nên mình tựa lưng hơi thở vậy, cái nó cái do nó tựa lưng chặt quá cho nên vì cái tâm mình nó không rời ra được, cho nên cái cảm thọ nó không có lôi ra được. Do đó cái cảm thọ nó bị đẩy luôn.
Đẩy lui đi xong rồi là nó lại bám vào
hơi, nó lại bám lại hơi thở mà cách nhẹ nhàng.
Bạch thầy, có hai cái khi mà con tu cái số đếm á, trong một phút nó đếm á, rồi tác ý đó 12 hơi thở đó, với cái con để tự nhiên, để tự nhiên thôi, nó cũng bám hơi thở mà con để tự nhiên, thì mình vừa đếm mà vừa tác ý nó cứ một phút mà mình ta, thì cái này nó bám chặt hơn là cái bên này bạch thầy.
Đúng đó. Bởi vì khi mà con bị cảm thọ đau đó, thì con vừa đếm mà con bởi vì làm cho con phải tập trung rất cao trong hơi thở để nó đẩy lui cái cảm thọ, con hiểu không? Mà khi mà nó không còn cảm thọ nữa thì con tu tứ niệm xứ thanh tạng là thì để cho nó biết hơi thở mà con không cần đếm, con đếm nó xiết vô,
đếm nó xiết vô
tức là con đi vào trong cái định niệm hơi thở rồi. Còn cái này con không có ở trong hơi thở định niệm hơi thở, nhưng mà tại vì nó thanh tạng an lạc vô sự thì nó phải biết hơi thở nhẹ nhàng. Nó biết hơi thở.
Thì lúc đó mình cũng tác ý nhẹ nhẹ.
Mình tác ý nhẹ nhẹ chứ tác ý mạnh nó cũng bị sốc nữa.
Buông hơi thở ra nó không buông mà thầy. Nó buông ra bắt đầu nó lan tỏa hết cơ thể.
Thì coi như là khi mà mình dùng cái tâm mình quan sát bốn chỗ thanh tọa tâm pháp ấy, thì nó buông cái hơi thở ra. Buông ra nó không thấy đâu. Nó bắt đầu cái mình để cho nó trở lại thanh tản thì bắt đầu thấy nó nhịp nhịp hơi thở.
Nó chạy vô lại
trở lại. Nhưng mà nó đi nhẹ nhàng lắm.
Nó chạy vô một chập rồi á. Hắn chạy vô một chập cái con để im vậy là bắt đầu nó bám tiếp, nó bám chặt lại mình thôi.
Bám chặt lại mình mới tác ý nữa đó. Bây giờ nó hay bám vô nó quen với hơi thở. Thành ra mình khéo để lôi nó ra, nó đừng thở hơi thở thích nhẹ nhàng.
Bạch thầy, con cũng bạch thầy một cái nữa là khi mà con đang đếm cái hơi thở đó, từ một trong một phút là mình đếm á, như hơi thở con là từ 1 cho đến 12. Thì nếu mà tu mà không đếm á thì lâu lâu tác ý thì cái đó con nói cái trong lúc mà đang đếm á. Thì lúc mà thật sự bình thường á mà tâm nhiếp tâm cho thật á thì vẫn đếm rõ ràng, nhưng mà vào lúc mà những lúc khuya đó tự nhiên đếm á, tự nhiên trong lúc mình đang đếm tự nhiên nó mất niệm, giống như là nó lọt vào cái chỗ không á, không còn nhớ gì ta. Rồi lại mình đếm ví dụ như tới số 8 rồi mà tự nhiên nó hụt, cũng chẳng biết mình đếm tới số mấy. Đó là bị cái gì bệnh
vô ký. Nó vô ký, nó quên.
Nó quên.
Tức là thiếu tỉnh đó, thiếu tỉnh giác rồi đó. Thiếu mất cái sức tỉnh rồi.
Lúc nó đó bị hôn trầm
mà nó chưa phải đâu, nó vô ký chứ chưa phải hôn trầm đâu mà nó vô ký, nó quên.
Như vậy mình cách khắc phục bệnh
này. Khắc phục đó, trước khi mà nó báo cho con cái tình trạng vô ký đó, nó có cái trạng thái an. Nó có cái trạng thái an. Mà khi mà nghe cái trạng thái nó biết là sắp sửa vô khí. Con nắm hai bàn tay chặt lên vậy nè, con cứ để vậy em, con nắm lại. Nắm gồng hai cái cánh tay con lại, cái nó đi qua nó không có vô khí nữa. Cái lông nó lọt nó lặn mất rồi. Nó quên rồi, không biết giờ nãy mình đếm tới số mấy rồi. Nó chỉ có một chút xíu thôi.
Chút xíu thôi.
Mình thấy đang tỉnh như vậy đó, mình đếm nó vậy đó. Mình nghe cái trạng thái này nghe nó nhịp nhàng nó an à. Tức là nó không có gì vọng tưởng, không có gì hết á.
Nó cũng bình thường.
Bắt đầu giờ con nắm hai tay chặt lên. Cái con phá là cái nó đi qua cái nó con thường thường để ý mình tu mình để ý khi lọt vô ký thì mình lưu ý từng cái trạng thái nó xảy ra nó mới rớt vô đó, trước khi nó báo động có một cái điều kiện gì hôn trầm thì viên thức mình, bởi vì chánh niệm tỉnh giác tỉnh thức lắm, cho nên khi mà có trạng thái gì xảy ra nó đều có báo động trước mình, tại vì mình không có
thiếu
tỉnh giác đó. Mình không thấy, chứ còn mình thấy biết mày sắp sửa có cái tới hôn trầm đây, mày báo cho tao biết rồi. Cái thân của mình nó báo cho biết hết mọi cái sự kiện xảy ra.
Nhưng mà tại vì mình không có lưu ý kỹ á, cho nên mình không có thấy, rồi tới chừng nó đến mình chỉ gục xuống là mình ngủ thôi, chứ mình không biết chứ nó báo. Khi nào mà hôn trầm thùy miên á, mà đến thật sự nó làm cho mình lười biếng á, đó là hôn trầm thùy miên. Còn cái mà nó vô thình lình mà ngủ thình lình đó, nó không thuộc lại hôn trầm thùy miên đâu, mà nó thuộc lại vô ký, thuộc về lại quan không. Ừ. Lưu ý đó, nó cũng giống như mình ngủ vậy mà nhiễm quan không.
Có khi từ con khắc phục là nó được, nhưng mà khắc phục 4 lần thì khắc phục được 1 lần, còn 3 lần cũng vẫn bị. Mới đây cái này con mới phát giác mới đây, mới vượt qua. Mà có khi nó tới 12 hơi là nó quen rồi. Nó quen là mình phải tắt ý rồi. Là nhiều khi tới đó tự nhiên nó cũng làm cho mình hụt hẫng luôn, dừng lại luôn, nó không
biết,
nó bắt không biết gì nữa mà nó cũng bắt mình lại tắt ý lại. Nhưng mà lúc đó mình không tắt ý, mình biết.
Cái đó là con phải chuẩn bị trước, con biết trong cái khoảng thời gian nào mà tu nó hay thường xảy ra mình lưu ý. Thì lúc bây giờ mình chuẩn bị là hai cái tay mình nắm chặt là thì nó không có vô
thời gian.
Hai cái tay mình nắm
với một cái nữa là nó giống như nó giật.
Đó là cũng là dạng vô ký giật
luôn. Giật nhưng mà còn biết. Giật nhưng mà biết, còn cái mà nó hững cho mình không biết là
quên đó, nó cũng là vô ký.
Cái dạng ghê hơn,
cái dạng giật cao cấp
hơn đó. Cái mình đang ngồi này giật đấy,
đó là cũng nghe trạng vô ký
nhưng mà còn biết bình thường, còn không mắc cái đấy đấy. Còn này mắc luôn cái
mắc
đấy.
Luôn quên
luôn không biết mình để cái gì nữa,
vô ký luôn.
Còn cái này công nhận đó bình đẳng. Cho nên bởi vậy nên nó
có tu rồi mới biết mặt nó đủ mà đủ rồi.
Dạ. Nhất là vào cái lúc buổi sáng mà nó làm cho mình mệt mỏi nhất là mình bị cái điều đó lắm.
Nó cái trạng thái đó là gồng tay
mệt mỏi nhất. Thôi con xin tình thầy xin dạy.
Dạ. Rồi.
Thầy xin được đến thầy làm đi. Thầy tôi biết làm sao.
Rồi con biết tình thầy đi có gì không? Con để sao cũng được hết, bởi vì đối với cái tu mà theo đạo Phật nó cái tư thế mà kiết già bán già gì nó cũng tốt hết. Bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi đều ở trên tứ niệm xứ cũng được, không thư giãn thư thả không sao hết. Đừng có nghĩ rằng ngồi vậy mới làm Phật, mà ngồi vậy không làm Phật. Con thấy những cái tượng ông Phật thầy nó bên ở bên Nguyên Thủy, ở bên Thái Lan hoặc là bên nước Ấn Độ nè, có tượng Phật con thấy. Nó ngồi nó không phải là cứ ngồi các bạn nó bán già nè, con thấy cái hình ảnh. Rồi cái tay thì nó để ở trên đầu gối, có tay thì nó đưa lên vậy, nó làm đủ cách. Nhưng mà sự thật là đó là nó thể hiện qua tứ niệm xứ hết. Cho nên đừng có nghĩ về vấn đề có thiền tông á, với đại thừa nó bắt mình ngồi phải co tay co chân như thế này thì chứ còn không có để như con vậy nó không chịu đâu.
Lúc trước chắc đến bây giờ nó muốn ngồi con ngồi, rồi bây giờ nó muốn ngồi con ngồi cũng được, bây giờ buổi sáng nó muốn ngồi rồi con ngồi được cũng chịu, mọi chân mọi tay đủ thứ con đi trên nền con.
Thì dạ. Khi nào mà nó tắt ý ra nó muốn ngồi thì mình ngồi, mà nó không muốn ngồi thì cứ đi. Đã con đọc cái chắc chưa đọc cái tập ấy thầy cái gì, thì trong cái bài mà đại công thì Đức Phật đã dạy mà khi tâm nó hướng ngồi thì mình ngồi, mà tâm nó hướng đi thì mình đứng dậy mình đi, tâm nó hướng nằm thì mình nằm. Nhưng mà mỗi quay nghi của mình đều là cảnh giác, trước cái quay nghi đó thì mình phải cảnh giác cẩn thận.
Nó
thì tại con không cảnh giác thôi, Đức Phật đã dặn rồi. Nó muốn nằm coi chừng nó ngủ á.
Mà bình thường con ngủ với con biết
nó,
giờ nó
cũng
buồn ngủ,
nó
mệt nên
nằm
chút
thì
ngủ rồi nè.
Nó dụ mà. Thành ra cảnh giác, Đức Phật bảo khi một cái quan như nào thay đổi thì đều là cảnh giác hết. Tỉnh thức ở trên cái hành động đó để coi thứ cái tâm mình nó có thể hướng ra, nó dụ mình đi vào cái chỗ nào đúng hay sai. Chứ không phải gì, nhưng mà mình vẫn ở trên đó mình tu tập, chứ không phải là vì vậy mà mình bắt buộc mình phải cứ ức chế mình muốn ngồi hoài không phải, hoặc là đi hoài cũng không phải.
Giờ con thấy nó làm chủ con,
chứ
con đâu có làm chủ nó được cái gì đâu.
Vậy thì con mới tập làm chủ đó.
Con ngồi trái, con thích ngồi, nó không chịu ngồi, nó phải đi thế nào
thì... coi như là mình tìm mọi cách để mình làm chủ nó. mục đích của đạo Phật là gì?
Có đôi lúc nó làm con người nó lười, con chết bằng nó sửa rồi thẳng chân ra đó, con bắt con ra thì nó thì tay rồi luôn con gửi luôn nó lấy lại bình thường
nó cũng có khi nó sai con đủ thứ
yeah.
Ngồi vô vậy cái nó thôi đứng dậy đi
yeah.
Cho nên Đức Phật cảnh giác xem thử coi cái đứng đó nó như thế nào, coi nó nhiếp tâm được ở trong cái thanh thản là như sự không, nó bảo vệ cái chân lý đó không được không, khi nó đi mà thấy nó không, nó có cái vẻ mà đứng dậy là nó theo cái dục của nó là nó muốn làm cái gì đấy, cho nên cảnh giác lắm, khi mà con thay đổi quan nghi là cảnh giác, còn không phải ngồi
hàng buộc. Cảm giác gì con thấy nó muốn ngồi bình thường vậy đó, con
khi mà con thấy rằng khi nó có khởi cái ý mà bây giờ nó mỏi mệt trong thân con thì con nghĩ rằng bây giờ đâu mình đứng dậy mình thay đổi mình đi kinh hành để cho đừng mỏi mệt, nhưng mà mình thấy khi mà đi kinh hành thì nó lại có hướng khác nó dẫn mình đi thì nó khoan, cho nên sau khi đó thì con biết cái thời công phu kế tới mà con ngồi con tu mà nó mỏi mệt nữa nó cũng đánh cái kiểu đó nữa thì con nhất định là chết bỏ chứ nhất định không đứng dậy không, con mình phải làm chủ. Cũng như bây giờ con thấy xuôi cái tay vậy là có ý nó sai con rồi. Bây giờ đó con thấy nhiều lần như vậy mà trong khi xuôi đó nó có nhiếp tâm được hay không, mà không nhiếp tâm được rồi nó đi qua chuyện này đến chuyện khác thì nhất định là bây giờ ngồi cứ để vậy chứ còn nhất định là không xuôi xuống.
Không phải nhiếp tâm mà giờ nó đến cái trạng thái ngồi con người chứ con bình thường con cũng không.
Vậy đó, thì ví dụ đó, thầy lấy ví dụ như nó có những cái trạng thái đó thì con phải chiến đấu khắc phục nó, không đứng đầu hàng nó. Như vậy mới thắng nó. Giặc nó khôn, nó đánh mọi tâm lý, tình cảm của con, đánh mọi thứ ở trong góc độ hết. Nó liên lẹo lắm, nó ở trong con rồi, gián điệp nó ở trong con, nó biết con hết mọi cái gì của nó con chỉ vừa khởi nó cũng biết. Nó khéo lắm, nó biết giặc, nó biết con hết, cho nên vì vậy mà con không khéo, con nói ra với người nào đó, bắt đầu con sẽ tu không được đó. À, nói bữa nay tôi tốt lắm, à, bắt đầu tới giờ con ngồi tu không được. Nó biết là con khoe rồi, nó tức là nó biết được cái chuyện này là con chạy theo nó rồi, cho nên là bây giờ cho nó ngồi tu cũng được cho nó ớn để nó khoe. Nó khôn lắm, cái tâm của mình nó khôn lắm, cho nên trong khi tu ngậm miệng im lặng nói nữa. Cái mà nói ra thì tiêu. Vậy mà chỉ có trình nào bây giờ con tu mà con gặp trường hợp vậy vậy con phải đúng pháp rồi thầy dạy là để đúng cứ ôm pháp.
Thầy nói thầy cho con đi mấy lần không thầy?
À
con cách đây 10 ngày nó nói về thì thầy có gì
dễ hay không?
Mai con về rồi thì con cùng ba nằm con đi về đi về rồi
được rồi con. Trì chân lý của bộ dở quá. Hộ trì nó chạy bộ về hoài, chạy trốn hoài. Không có nằm yên được. Phải bảo vệ nó, cố gắng giữ gìn cái chân lý cho nó chặt chẽ. Mỗi lần mà khi mà nó bị chướng ngại thì mình cố gắng mình đẩy lui cho được chướng ngại, để cho cái trạng thái thanh bản là vô sự nó hiện tiền qua mới được. Trong khi bị một chướng ngại gì đó thì mấy con sẽ phát ý đuổi làm sao bất kỳ đuổi cho được, đừng có để cái chướng ngại đó mà nó làm cho cái trạng thái của con bị vậy. Có chướng ngại là cái thanh thản là vô sự gì mà nó có những cái gì mà lạ đó thì coi như bị chướng ngại hết đấy. Nên nó thanh thản an lạc vô sự, những cái danh từ mà thầy ghép lại để cho chúng ta biết đó là cái trạng thái ly tham sân si đó. Thì lúc bây giờ đó mình thấy cái trạng thái của mình như vậy nó là đúng rồi. Rồi do đó thì coi mình quan sát coi thì coi nó bốn chỗ. Thân đồ tâm pháp của mình coi có chướng ngại gì không, nếu mà không có chướng ngại thì thôi, mà có chướng ngại thì đuổi bằng mọi cách và an trú trong hơi thở để mà dựa lưng vào hơi thở mà đuổi. Đó là cái phương pháp tu tứ niệm xứ chứ không phải là cái gì. Nhớ như vậy mấy con mới hộ trì được cái chân lý của mình, chứ còn không khéo mấy con không hộ trì được chứ. Rồi con quyết cáo hỏi rồi nhưng con
thầy sao mấy ngày nay ngày nay con thấy bạn con chết thì có khi con thấy cảnh gì không
ạ? À, ác mộng phải chết, thì chết thì đem chôn có gì đâu có gì đâu.
Rồi, cái lúc đầu á thì con thích một giờ mấy chuyển thường, chứ sau khi đi xuống dưới á nguyên giải cấp nó có mình con, khi từ một giờ con sụt xuống hai giờ, hai giờ con sụt xuống hai giờ, giờ tới ba giờ. Nên tại vì không xung quanh mình không có thấy ai á, có mình thức á, cái con lùi lùi xuống. Hồi sáng như là giảng dụ con là cho con ngủ tiếp, nó thôi cứu mừng nghỉ cái con ra khỏi cái cốc, nó con không dám ở trong cốc, con ra ngoài luôn. Thì con xả không trồng được chứ chăm cảm không xả không được.
Tìm cách phải phá cho những cái trạng thái hôn tập thì đi
lùi. Mà sao mà khi mà có cái tâm lúc đầu thì ấy có cái tâm dễ dãi chút xíu, không thấy gì, như là nó đi chiều hướng đi được đi rồi luôn đó nè. Lúc đầu con nói thôi thì thức một phải làm gì thức hai giờ, cái sau đó con dẫn tới ba giờ rồi con hết hồn, con sợ quá.
Bao giờ nó cũng vậy, nó hãy dẫn mình được thì nó dẫn mình đi lui,
hãy dẫn luôn đó
hả, mình phải thắng lợi chứ còn không khéo nó sẽ dẫn mình lui. Khó lắm mấy con coi gì chứ cái tâm mình khó lắm. Tu là một cuộc chiến đấu rất là gay gắt, mà nếu mình lơ mơ là mình thất bại.
Yeah.
Thua thật. Càng không có thì mình càng tu càng tốt
chứ.
Cho nên ráng cố gắng, mình cứ mình thấy mỗi chút mà mình thấy nó không đúng giờ giấc là mình đã dậy lại. Phải đúng giờ giấc, thời khóa phải nghiêm chỉnh, rồi cái pháp tu nó khéo léo thiện xảo. Khi cái thời đó mình tu cái pháp đó mà nó thấy nó bất an hoặc là nó bị hôn trầm thì mình thay đổi pháp liền để mà phá chứ. Nghĩa là cái thiện xảo của đạo Phật là mục đích là nhằm để đẩy lui những chướng ngại trên thân tòa tâm của mình thôi. Cho nên không phải cố chấp mà tôi giờ này tôi tu pháp này tôi phải tu chết pháp này, không phải. Giờ này thấy cái trạng thái đó thì cần phải ôm cái pháp nào để diệt nó thì mình thôi tập đó, tập vừa tập mà vừa đánh cho cái chướng ngại đó nó ra khỏi thân tâm của con. Thì như vậy thì nó mới thiện xảo, chứ đừng cố chấp một cái pháp nào không được. Nên tất cả những cái pháp của Phật đều nhắm vào để đẩy lui chướng ngại pháp, chứ không có mà cho chúng ta gọi là chuyên một cái pháp nào hết. Nhưng mà khi mà tập chuyên hết là tại vì mục đích của chúng ta là phải cho nhuần nhuyễn cái pháp đó, để khi mà gặp đối tượng của nó thì chúng ta nhờ nhuần nhuyễn đó mà chúng ta ôm cái pháp nó chặt thì nó mới đẩy lui được nó. Coi như mục đích là phải đuổi giặc ra khỏi cái tâm thanh tạng là như sự chúng ta để đem lại cái sự thanh bình cho nó. Đó là cái bảo vệ cho một cái đất nước, tâm hồn của chúng ta nó an ổn, nó không có bị giặc không bị chướng ngại. Thì lúc nào chúng ta tu tập là coi như là khi mà cái người mà tu tập mà sống độc cư. Cho nên thầy trả lời ở trong cái những cái câu hỏi của người xã hỏi thầy đó, thì coi như là thầy trả lời mấy con rất là rõ ràng, mấy con hiểu. Mình có độc cư mình mới ngồi lại một mình đâu cần phải ngồi kiết già hoặc là phải buộc mình phải tư thế này tư thế khác, ngồi chơi hoặc là với cái sự sống bình thường. Nhưng mà điều là mình lưu ý tất cả những cái chướng ngại nó xảy đến ở trong tâm mình, cái phóng dật từng tâm niệm của mình xét từng nét, mình ngồi không mà làm việc rất nhiều, không có một cái tâm niệm nào mà qua khỏi cái sự quan sát của mình. Nghĩa là không có một cái niệm nào mà mình không biết, cho nên mình không có bỏ lọt cái nào hết. Mà ngày này qua ngày khác mà tỉnh giác như vậy á, thì thầy tin rằng người đó sẽ chứng đạo rất là nhanh. Bởi vì mình cảnh giác như vậy đó thì mình thấy rất rõ, và như vậy là mình hộ trì được cái chân lý rất là cụ thể, không còn mất nó chút nào được. Cho nên vì vậy mà những cái câu trả lời đó nó có thiết thực ở trong sự tu tập, nó làm cho mấy con đọc thấy hiểu biết được cái cách thức độc cư của mình. Chứ không khéo mình ngồi đó mà mình độc cư theo kiểu bắt buộc rồi mình đâm ra mình buồn chán hoặc là mình thấy nó cô đơn. Nó cũng như bây giờ con thấy trong cái giải thất của con ở, con thấy thức dậy có mình không thấy
con
à, chính một mình á, chính một mình tu á, mà ở như vậy là mình mới thấy hạnh phúc. Nó từ nó lặng lẽ, nó yên lặng, rồi bắt đầu nó từng cái tâm niệm của mình coi thử coi nó sợ cái gì nữa. Nó thấy xong mà vắng vẻ quá, rồi nghe cái sột xạ kia nó cũng giật mình. Từng cái tâm niệm đó để cho mình dùng những cái phương pháp khắc phục nó, từ đó mình có mình
thì chiến thắng được. Sao mà thậm chí có khi mình nghe như là có ai gọi mình nhưng mà thực sự không có
thầy. Đó là bị thầy nói đó là tin tưởng con. Thật sự cái tiếng gọi rất rõ ràng, rất rõ ràng, nhưng mà không có người gọi, nhưng mà mình nghe rất rõ ràng và nghe cái người gọi, cái người cái giọng âm thanh của người đó cũng gọi rõ ràng nữa, chứ không phải nghe nó nghe cái tiếng gọi, không phải đâu. Nghe chính, ví dụ như của Út gọi thì nghe rõ ràng là tiếng của Út, hoặc là nghe một cái người nào đó, cái tiếng của người đó nó rõ ràng vậy, nhưng mà sự thật cái người đó không gọi. Đó là cái tin tưởng của con, nó gọi. Người nào cũng bị hết, người bây giờ không tu họ cũng có nữa. Trường hợp ví dụ như họ đương làm gì á, cũng như họ nghe tiếng gọi, họ hỏi cái người mà hỏi á, con hỏi cô là gì ha, hoặc là con hỏi chú là gì đó, nhưng mà biết là cái tiếng gọi đó là của cháu mình rồi, nhưng mà dai qua thì không thấy ai hết, mình tưởng thật có nó gọi, nhưng mà sự thật là tin tưởng của mình nó gọi, nó sống với cái tình của nó đối với đứa đó. Hoặc là nó sợ hãi mà nó bị gọi, nó cũng có những cái điều đó.
Lúc mà con đi sang thăm bệnh thì sao mà con cứ ngửi được hết cái mùi này tới cái mùi nọ mà
thầy? À, cái đó là cái hương tưởng nữa, nó xuất phát từ ở trong tưởng con.
Hình... Con thấy đủ cái mùi hết trơn, con sợ quá, con bịt mũi con ra khỏi cái chỗ kinh hồng đó, con đi ra ngoài thì nó dở.
Cái đó là cái hương tưởng.
Hương tưởng đó thầy.
Hương tưởng, hoặc mùi thơm, hoặc là mùi thối.
Dạ, điều nào đó.
Nó là hương tưởng. Tự mình tu tập, mình nhiếp tâm mình thì bắt đầu cái tưởng nó phải xuất hiện. Cái tưởng nó phải xuất hiện. Cái người mà không tu thầy nói cái thinh tưởng nó cũng xuất hiện. Bình thường nó cũng nghe tiếng gọi hoặc là tiếng nói gì đó, nhưng mà nó bình thường thôi, bởi vì cái tâm của mình lúc bây giờ nó có cái tình cảm hoặc là cái ác cảm gì đó, thì trong khi đó vẫn nó phát ra cái âm thanh đó để nó thực hiện qua cái tưởng của nó, chứ không có gì. Còn cái người tu á, thì coi như là mình tu sai một chút nào, mình ức chế nó đó, thì nó lại phát ra dễ dàng hơn, nó nhiều hơn. Mà nếu nó không phát ra thì nó phải đi qua cái giấc mộng, hoặc ác mộng, hoặc thiện mộng. Tức là mình có cái phần mà ức chế nó, cho nên vì vậy nó phải đi qua cái ngõ đó, nó đi qua cái ngõ mộng. Cho nên khi mình tu tập mình thấy hồi đó mình ức mộng, bây giờ vừa chớp mắt là thì nằm chim bao, vừa chớp mắt là chim bao, thì mình biết là cái tu của mình đấy có sai rồi, sai là bị ức chế. Mục đích của đạo Phật nó rất dễ, là vì mình xả tâm chứ không phải ức chế tâm. Cho nên ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Mà khi mà nó có cái dạng mà mộng tưởng thì biết là mình tu ức chế, nó thấy được cái sai của mình, nó nhìn nó thấy được cái sai. Cho nên biết được cái sai cái mình chữa sửa lại cái đó. Mình đừng có ức chế nữa, mà hay hoặc là mình nhiếp tâm, mình chế ngự tâm mình trong khoảng thời gian ngắn thì mình lui lại thì nó sẽ mất đi. Ví dụ như bây giờ mình tu 30 phút mà mình thấy trường hợp bị chim bao, mình lui lại 20 phút thì nó hết chim bao. Coi như mình nhiếp vừa phải nó để cho mình tựa đó để mình xả tâm. Cho nên con thấy ví dụ như mười mấy cái đề mục của định niệm hơi thở thì con thấy đầu tiên thì nhiếp tâm, coi như ức chế đó. Nhưng mà sau đó thì quán ly tham, quán ly sân, quán đoạn diệt tâm tham, đoạn sanh. Nó quán không, nó ly không, nó nương tựa vào đó để mà ly, chứ không phải nó nương tựa vào đó để ức chế, để đi hết vọng tưởng, không phải. Đạo Phật nó có cái khác, nó xa các cái tôn giáo khác, là nó cách thức tu nó không có giống, vì nó nương tựa để mà nó đẩy cái tham si nó thôi. Mục đích của nó là hết tham si là thành Phật, là giải thoát thôi, chứ nó không phải là làm cái gì khác nữa. Cho nên ở đây thanh thản an lạc vô sự là cái chân lý không có tham si, cho nên mình hộ trì nó. Vì vậy mà có những cái tham si là chướng ngại pháp là tham si, chứ không gì. Đau nhất cũng do tham si mà có, hoặc là tâm mình phóng dật phiền não gì đó là cũng do tham si hết. Cho nên chướng ngại pháp trên bốn chỗ thân đồ tâm pháp mà đẩy lui thì tức là nó hết tham si, chứ mục đích là làm cho hết tham si. Mà hết tham si thì coi như là xong. Còn cầu khẩn thêm cái gì đó thì không cần, chỉ có cần hết tham si thôi. Mà hết tham si thì nó có đủ cái đạo lực, nó có tứ thần túc, do đó mình sử dụng tứ thần túc để cho mình làm chủ bốn sự đau khổ của kiếp người của mình, như bệnh chết. Bệnh thì mình chưa có tứ thần túc nhưng mình vẫn tựa vào hơi thở mình đẩy lui được, nhưng mà chết thì mình chưa làm được. Vì vậy mà đợi phải có đủ tứ thần túc để cho mình làm chủ được cái chết. Có gì không con? Dạ hả con, rồi một chút xíu thầy vô con. Rồi, nói đi, vô nhà khách thôi, rồi chờ thằng chút. Như vậy mấy con về, mấy con cứ nhớ rằng cái gì chứa ngại và giờ giấc thì nghiêm chỉnh, sống độc cư trọn vẹn thì mấy con sẽ tu tiến bộ. Mà nếu mấy con phá độc cư thì mấy con tu nó dậm chân tại chỗ, hoặc có khi nó lùi. Thì trường hợp mà hôn trầm thì niên nó cũng phát hiện, nó cũng theo cái chỗ mà phá độc cư mà nó hiện ra, nó làm cho mình lui sụp trở lại, nó không tiến. Còn mình giữ trọn vẹn độc cư thì càng ngày nó càng thăng tiến, tức là tu càng tiến tới sống một mình. Trong cái thời gian sống một mình đó thì càng ngày càng tiến tới. Mà lỡ mình thấy mình có gì mình đi ra nói cái là mình bị sụp hết. Cho nên khi mà tu hành là đi tới chứ không có đi luôn, sống độc cư trọn vẹn cho tới khi tu chứng rồi, đủ tứ thần túc rồi thì mới nghĩ. Còn chưa có đủ thì khoan đã, thôi mình giải quyết gì đó để cho nó xong rồi mà vô tu là tu tới nơi tới chỗ. Cũng như sư Pháp Ngộ chẳng hạn, bây giờ vô tu phải tu cho tới, chứ vô ít bữa còn đi về Nghệ An Hà Tĩnh thì không tới. Bởi vì nó cái hạnh như vậy là nó không bao giờ nó tới đâu. Mà mình vô đây mình tu quyết là nhất định là không còn ở bên ngoài, mình không cần biết nữa, ở bên ngoài ai làm gì làm biết, nhưng mà nhất định là mình phải tu cho tới tứ thần túc, có đủ bốn thần túc. Thì bây giờ đã từ bắt đầu bây giờ mình tính, mình không có tính tu một năm, hai năm, ba năm gì hết, nghĩa là tu tới đó thôi. Nhưng mà cái quyết định cái thời gian như vậy thì nó lại ngắn lắm, nó tu trong vòng một năm hay nửa năm rồi. Còn mình tính là giờ ráng tu ba năm cho nó xong, nhưng mà ba năm không xong, tại vì có cái thời gian định đó đâu. Còn mình không có định, nhất định là tôi phải đi tới nơi tới chốn thôi. Vì pháp là mình đã biết rằng chánh pháp của Phật là con đường này phải đi tới nơi tới đó thôi, vì nó có từng thứ lớp của pháp. Tu cái này sung mãn thì cái này nó phải có cái pháp này có thì cái pháp này nó có. Nó là thực phẩm của cái pháp khác mà. Cho nên mình cứ ôm pháp mình đi dần tới. Thì bất kỳ 10 năm tôi cũng nhất định là tôi cũng trì trí tôi tu tới, không đi ra mà nhất định là sống độc cư trọn vẹn. Bây giờ 20 năm cũng vậy, mà tới khi mà bây giờ tôi mới 20 tuổi mà tới tôi già chết 80 tuổi tôi cũng nhất định là tôi không ra. Tôi ôm chuyện nào mà đạt được thôi. Thì cái quyết tâm mình như vậy đó thì không ngờ là có mấy tháng, có năm cái xong à. Mà mình tính là tôi tu 3 năm, tôi nhập thất 3 năm mà 6 năm mấy cái này rồi. Không bao giờ tới, có thời gian mà định trước là không tới. Còn mình tu quyết định là tới, làm chủ được, đạt được kết quả thôi. Nghĩa là làm tới cuối cùng thôi thì nó sẽ tới, mà tới nhanh. Tới nhanh. Còn mình tính mà có thời gian thì mình thôi còn 3 năm lâu lâu mình tu quyết thôi. Đợi tới chừng đó xíu. Còn này không, tôi đâu có thời gian đâu. Nghĩa là sớm chừng nào tốt nấy, mà không được tu kéo dài hết đời tôi không sợ, tôi không lui, tôi không ra nữa. Thành ra nó, cái tâm của mình, cái tâm lý á, nó biết là cái người này hướng tới chứ không có lui được, nó không có đánh mình được. Còn nó biết cái ông này còn có lui, thành ra nó biết, nó vô đó mình tu mà tốt được cái nó dụ đó. Nó lâu rồi.
Lúc mà con có thể đi
sinh
hành, đứng nó không có mỏi, có điều này giọng niệm nó không có thở liên tục. Ví dụ như cho con viết một bài gì đó cho thầy, hay là cho người nào đó, hoặc là con đọc một bài gì đó, thì trong quá trình nuôi sinh hành là từng chữ từng lời nó nổi lên, nó hiện lên hết cho con, để có thể đọc luôn cả giọng bài đó mà con không hề có học thuộc bài đó.
Cũng được, đâu có sao đâu, cái đó tốt chứ sao, tại vì nó tuôn trào.
Nó liên tục là con
không có thể không thầy thấy cái đó là một cái tốt là như thế này. Bây giờ ví dụ như con đi kinh hành mà nó hiện ra, thì trong khi biết rằng con ở trong một cái giai đoạn đó, con sẽ biết con tu cái gì chưa, con phải biết pháp mình tu, mình đang ở trong tứ chánh cần, cái tâm mà nó như vậy là mình biết đang ở pháp tứ chánh cần. Vậy thì pháp tứ chánh cần là luôn luôn câu hữu với các pháp khác. Đang đi kinh hành mà có cái mặt mày ra, tao câu hữu với định vô lậu, đưa cái đề tài tao quá. Nó bây giờ nó cũng có đưa cái ví dụ như con đọc cái bài kinh nào đó mà hiện ra, ôi được rồi, tao đưa cái đề tài này ra, tao tư duy thêm cho mày, mày động tao cho động luôn. Thì tức là không có cần nhiếp tâm yên tĩnh, không có niệm, mà cần phải khai triển cái tri kiến, mà cái tri kiến này tốt chứ đâu sao đâu. Thử đọc để thấm nhiều. Được rồi, thì vậy càng tốt chứ, vậy nó thấm nhuần thôi. Con lại đưa cái đề tài đó ra, con quán, con tư duy nó từng chữ từng nghĩa, con đọc con nó từng hiểu từng chút từng cái từ của nó ở trong đó để thấm nhuần được cái lý của nó. Bây giờ nó hiện ra để làm cho con thấm nhuần được cái định vô lậu đó. Nó mới biết được cái sai cái đúng của mình, mới cụ thể, không có đem dẹp nó. Cái này là uổng quá, uổng bỏ ngang.
Không
dám
hết giờ sao mà khỏi giọng niệm liên tục, con thở quá con ngừng luôn.
Đừng có cho nó là giọng niệm.
Giọng niệm của con thở lên thì con biết nó thiện chứ không phải con kiểm soát từng cái thì nó thiện.
Thì nó thiện thì tức là con phải biến nó trở thành một cái đề tài của định vô lậu. Đã thể thiện thì phải biến thành cái đề tài.
Chỉ có mấy cái đọc mấy bài văn hay viết bài văn mà nó cứ thở lên là con hết hồn, con nói trời mình đâu có học thuộc đâu mà sao tự thở lên liên tục từng chữ từng lời nhớ hết trơn, con hết hồn nha.
Cái đó là cái nguồn tâm của mình, mà cái nguồn tâm khi mà những cái này nó đều trở thành một cái gì, thí dụ như con hỏi những câu hỏi đi thầy trả lời, thì bắt đầu bây giờ nó muốn thấm nhuần được cái lý mà hiểu biết của nó đó, nó mới sống động vậy. Mà trong khi đó con gạt ngang thì con lại lờ mờ, con không rõ. Bây giờ từng chỗ, từng chữ, từng cái câu mà thầy trả lời bắt đầu nó sống lại, nó không học mà nó thuộc lào những cái lời thầy trả lời. Đó là nó làm cho con thấm nhuần được cái pháp vô lậu. Con hiểu không? Vậy mà con đâu có việc nó đâu. Đó là định vô lậu.
Con ngừng ngang con sợ chứ.
Con ngừng ngang là tức là con ức chế nó, con làm cho cái tri kiến của con nó lụng bại, nó không có, nó cùng nhục, nó không có sáng suốt nữa. Cho nên nó thông suốt. Nhiều khi cái từ mà thầy dùng để trả lời đó, con đọc con hiểu có một phần à, còn 10 phần chưa hiểu. Mà khi mà nó sống dậy, nó tỉnh dậy á, con sẽ lần lượt con sẽ hiểu hết 10 phần. Nó nhờ cái đó mà thấm suốt. Ôi thôi thầy nói hay quá, mà mình hồi đó hiểu không chút. Nó như vậy. Cho nên bây giờ thầy nói như thế là sách của thầy mấy con đọc một lần mấy con hiểu, mấy con cũng thấy hay đó. Nhưng cái hiểu mấy con chưa sao cả. Nhưng mà đọc lần thứ hai các con còn đọc kỹ, lần thứ hai các con nghiệm thấy nó còn hay hơn nữa. Nó cứ như vậy mà các con lần lượt cái triển khai được cái tri kiến của mình, càng lúc nó càng sáng suốt hơn trên con đường tu tập. Không thể nào mà thầy viết một cái danh từ đó mà thầy nói hết cái ý của thầy ra được. Nhưng mà ngầm ở trong cái danh từ đó nó có hàm chứa nhiều cái nghĩa của nó. Sau đó khi mà mấy con tu rồi mới lòi được cái nghĩa này, chứ không phải chứ không mà nó hiểu cái nghĩa. Cho nên thầy thấy Phật, ông Phật ổng hay là ổng dùng những cái từ nó bình dân, nó đơn giản, mà mình hiểu cái nghĩa đầu tiên, cái người mới hiểu thì nó cái nghĩa nó rất là đơn sơ, nhưng mà khi tu rồi mới thấy sâu sắc, tu nữa mới thấy nó sâu nữa. Nó càng làm cho chúng ta thấy Phật tuyệt vời. Ông nói có một từ đó mà lại có nhiều cái điều mà làm cho chúng ta thấy nó cởi mở hết cái sự hiểu biết trong tâm hồn của mình, thấy đúng đúng là cái chân đó. Không hiểu trong cái sự tu tập nó lúc nào mà chúng ta cần phải dùng cái tri kiến chúng ta để hiểu thì chúng ta phải tập trung về cái phần đó. Bởi vì Đức Phật nói các con này, giới định tuệ không, rồi tri kiến, rồi tri kiến giải thoát. Tại sao tri kiến giải thoát sau cùng? Nghĩa là cái tri kiến giải thoát sau cùng là cái đời sống của một người đó như bình thường như mọi người, nhưng mà người đó luôn luôn có một cái tri kiến thấy biết điều là làm cho họ bình an, không có gì đau khổ. Còn là tri kiến. Con thấy khi mà niệm hương, giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát hương, tri kiến hương, phải không? Con thấy Đức Phật dạy cho chúng ta năm cái hương, mà tại sao tri kiến giải thoát hương là sao cùng? Tu cuối cùng rồi chúng ta trở về đời sống bình thường mà không ai động đến chúng ta được hết, do cái tri kiến của chúng ta. Chứ đâu phải mà chúng ta định hương, giới hương đầu tiên, bây giờ chúng ta vô chúng ta tu thì cái giới trước, rồi định, rồi tuệ, phải không? Nhưng mà giải thoát, tri kiến, rồi tri kiến giải thoát, thì con thấy cái tri kiến giải thoát này rất quan trọng. Nó là cái hương thứ năm của đạo Phật mà. Cho nên chúng ta trở về đời sống bình thường, hồi đầu thì chúng ta nhờ trong giới luật mà chúng ta ly dục ly pháp, kế đó chúng ta nhờ định mà chúng ta ly ác pháp, rồi chúng ta nhờ tuệ mà chúng ta ly ác pháp, bây giờ chúng ta nhờ tri kiến giải thoát, trở về với cái ý thức chúng ta bình thường chứ không phải tuệ nữa. Không, thế tại vì sao mà như thầy không sống trong tuệ? Nếu mà thầy sống ở trong tuệ, ai nói gì đó thầy cũng nghe cũng hết, người ta chửi thầy cũng nghe hết, chắc có lẽ thầy ngồi đấy thầy chịu không nổi rồi. Còn thầy sống ở trong tri kiến giải thoát, cái gì đụng thầy cũng giải thoát hết, thầy đâu có động. Chứ bây giờ ở xứ nào họ chửi thầy đây thầy cũng nghe làm sao? Thì như vậy thầy bị động hết làm sao? Cho nên vì vậy đâu có ở trong cái tuệ được. Đó là tuệ tâm minh, thầy muốn nói tuệ là phải tuệ tâm minh chứ làm sao mà nói tuệ được. Nhưng mà ở trong cái tri kiến giải thoát này bình an vô cùng. Người ta chửi không giận, bệnh đau thì cũng không lo gì nó hết, bởi vì tri kiến giải thoát mà nó thấy vô thường rồi, nó đâu có còn lo gì nữa. Cho nên cuối cùng chúng ta cũng trở về cái ý thức của chúng ta sống, chứ không phải là ở trong những cái giới định tuệ đâu. Có nhiều người hiểu lầm, không ngờ mục đích chúng ta ở chỗ bất động tâm này là cái chính của nó là cái chân lý thanh thản an lạc vô sự, đó là cái chỗ mà tri kiến giải thoát. Mà có cái tri kiến hiện ra là việc đó, trời đất ơi. Các con thấy cái tri kiến giải thoát nó hiện ra mà bây giờ mình lo mình diệt nó là còn cái gì mà còn cái gì của nó nữa.
Mà thấy như là mình định á, là mình giờ mình đi kính hành, cái con đang đi kính hành. Tại vì lúc đó thì xung quanh nó có còn ai, nó có mình con á, thì nó lại thở nhỉ. Thầy cứ nhắc thì hoài giữ độc cư, mà không biết giữ độc cư làm gì. Chứ ta bắt con phải ngồi lại quá, sao giữ độc cư. Mà trong khi con nói là con đi kính hành giờ này, cứ không có ngồi vậy. Rồi bắt con phải ngồi lại chết, rồi tại sao mà phải giữ độc cư là ít gì.
Đó thì vậy nó mới thấm nhuần được, bây giờ mới quan sát lại cái hành động thôi.
Lúc đó thì con giờ con giữ mặc dù con đi kinh hành hay là con phải trở về định vô lậu hả?
Thầy đã nói mình xét bây giờ đó là mình đang tu tứ chánh cần rồi, bởi vì nó có những cái điều kiện đó là mình đang tu tứ chánh cần. Mà tứ chánh cần là những cái pháp câu hữu, vừa đi kinh hành nhưng mà có điều kiện xảy ra kết hợp lại cái pháp khác liền, dẹp qua liền. Tức là bây giờ thí dụ như bây giờ nó có cái dòng tư tưởng vậy đó, dòng niệm vậy đó, thì con đưa cái đề tài đó ra thì con trở thành định vô lậu rồi, chứ không phải ở chỗ chánh niệm tỉnh giác đi kinh hành nữa. Nó thay đổi pháp liền tức khắc, nó không có để mà không. Cũng như bây giờ con đang hít thở này, để mà ngăn các pháp ác nó không cho vô nè, mà giờ có cái pháp nó sọt vô rồi, tôi đưa cái đề tài của cái pháp đó ra thành một cái pháp khác, chứ tôi không cần còn ở đây tu hơi thở nữa. Bởi vì tứ chánh cần nó hay lắm, ngăn ác diệt ác sanh thiện, mà giờ ác pháp nó lọt vô dòng rồi thì hoàn toàn là phải đưa cái pháp khác để diệt, làm cho cái tâm, cái tri kiến giải thoát vô lậu nó lớn lên để nó dẹp những cái lậu hoặc này, cho nên nó câu hữu. Còn bây giờ đưa ngồi hít thở thở mà nghe nó buồn ngủ, đứng dậy đi kinh hành liền, kết hợp liền, đánh liền, chứ nó không phải là còn ngồi đó được nữa. Nó hay là cái chỗ tứ chánh cần phải biết, thiện xảo biết áp dụng. Còn tứ niệm xứ thì nó khác rồi, nó tới cái giai đoạn khác. Nó ngồi tại một chỗ mà nó bảo vệ không có cho cái gì mà đụng vô cái thanh thản lạc vô sự nó được. Mà hãy đụng vô được đó thì nó trở về ngay tứ chánh cần liền tức khắc, đem những cái pháp khác của tứ chánh cần vô quét xong rồi cái trở về tứ niệm xứ nữa. Chứ không phải nó ở trên tứ niệm xứ mà quét đâu, nó trở về tứ chánh cần ngăn ác diệt ác nó quét, bởi vì tứ chánh cần nó mới có pháp ngăn ác diệt ác. Còn tứ niệm xứ nó không có, nó thanh thản lạc vô sự thôi. Nhưng mà vì chướng ngại pháp nó tác động, nó làm cho mất thanh thản lạc vô sự, buộc là chúng ta phải trở về tứ chánh cần, sử dụng bốn pháp của tứ chánh cần quét ra. Các con hiểu không? Cái đó là cái chiến thuật chiến lược đánh rồi. Chứ không có thể nào mà ở trên tứ niệm xứ.
Coi như là con đi kinh hành con không còn biết là bước chân mình đi
nữa,
mình nó chỉ
sắm
cho mọi trong suy nghĩ tư tưởng không hả thầy?
Lẽ đương nhiên thì điều đó điều tốt con chứ,
đâu có cần
biết. Chính con đang tư duy từng niệm ở trong đầu là chánh niệm tỉnh giác, còn cái kia là chỉ con đi, con biết bước đi con là chỉ tập trung để tỉnh giác trên thân hành mà thôi, con hiểu không? Dạ. Mà mục đích tỉnh giác trên thân hành để chánh niệm tỉnh giác trên những từng tâm niệm lậu hoặc của con. Thế cái mục đích đi đây để áp dụng vô đây, chứ đâu phải là đi đây để mà biết đi không, có nghĩa lý gì. Cho nên vì vậy mà trên tứ chánh cần người ta đi vậy, chứ mà tôi nhử giặt coi mày lọt vô là chết rồi. Chứ đâu phải mà đi mà vậy. Thí dụ như bây giờ đó, thấy nó bây giờ thí dụ như giặt nó đóng ở đây, nó đóng này, thì muốn nó đóng ở trong cái đồn nó thì mình cũng khó thắng lắm. Nhưng mà mình làm bộ mình dụ nó ra ngoài đang đánh nó chứ, thì đi chánh niệm tỉnh giác là dụ cho nó ra. Có phải không? Chứ đâu phải mà con đi nè mà để con biết chánh niệm tỉnh giác mà duy nhất có bước đi đâu, nó không phải đâu. Nhưng mà khi mà tập luyện một cái pháp nào đó bây giờ đó thì mình nhiếp phục, bởi vì con không thấy khi mà chúng ta đi mà quyết định mà nhiếp phục để mà ở trên bước thân hành của mình, nhiếp phục không có vọng tưởng, ta đi thầy vừa nói tập từng hơi thở, tập từng bước đi thì làm sao có vọng tưởng nữa. Còn cái này đi thư giãn, đi coi như là đi thường thường thôi, không có tập trung nhiều, để dụ cho ba cái vọng tưởng này, ba cái niệm này nó xen vô đây, đặng đem vô lậu mà quét đặng xả. Còn khi mà nhiếp thì con thấy thầy bảo nhiếp từng hơi thở, nhiếp từng bước đi, mỗi bước đi phải bước tập trung rất là kỹ lưỡng, cái đó là khác rồi mấy con, cái này là khác rồi. Nhưng mà muốn tập trung tu tập được mà nhiếp được như vậy đó, nó không phải là cái giai đoạn của tứ chánh cần. Trong cái phải không phải là giai đoạn tứ chánh cần, mà cái giai đoạn để đi vào cái nhiếp tâm và an trú tâm cho được đó là cái giai đoạn sắp sửa chúng ta qua tứ niệm xứ rồi mới tập cái này. Còn đầu tiên là chúng ta tập xả thôi, tập xả trên tứ chánh cần thôi. Sau khi cuối những năm mà tu tập tứ chánh cần thì chúng ta mới tập chuyên. Bây giờ hơi thở tập năm hơi thở, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra biết tôi ra, hít vô rất kỹ mà thở ra rất kỹ. Sau đó người ta mới dạy con các cái đề mục vận dụng hơi thở đó, hơi thở dài hoặc hơi thở ngắn, để cho mình vận dụng, có sự vận dụng nó mới tập trung kỹ, còn không có vận dụng thì không có tập trung kỹ. Cho nên vì vậy mà người ta khi mà dạy các con mà những năm mà những cái cuối cùng của pháp tứ chánh cần á, thì nghĩa là sau khi mà tốt nghiệp tứ chánh cần á xong rồi đó, thì người ta dạy cho mình cẩn thận là như là thân hành, thì khi đưa cánh tay ra thì mình tác ý, đưa cánh tay ra thì mình sẽ đưa ra, mình đưa ra sao, mình đưa ra tập trung rất kỹ. Nhiều khi người ta tu pháp thân hành niệm mà người ta tu không có kỹ, cho nên nó có niệm khởi vô. Còn này không, tu rất kỹ. Người ta tu một hành động, hai hành động, năm, mười hành động mà rất kỹ, không có một niệm nào vô được. Cho nên người ta bảo đưa tay ra, thì người ta lần lượt người ta chú ý cánh tay, người ta đưa ra rất kỹ. Đưa tay vô thì người ta lần lượt người ta đưa rất kỹ, người ta làm công việc rất là kỹ lưỡng, cẩn thận, không có được một kẽ hở nào mà cho niệm gì xen vô. Thì như vậy là lúc bây giờ chúng ta chuẩn bị để qua tứ niệm xứ, để mà chúng ta có cái phương pháp, cũng như là chúng ta chuẩn bị có những cái đội. Cái phương pháp đó là tập có những cái đội, để khi mà chúng ta lăn cái cây đây thì cái đội đó chúng ta kê vô, rồi chịu cây lại, rồi chúng ta đẩy tới nữa thì chúng ta kê nó vô, cho nên cái cây nó không tuột. Do đó chúng ta biết chướng ngại pháp nó có cái lực rất lớn, mà chúng ta không có cái đội như vậy đó, thì nó sẽ đẩy chúng ta tuột mất cái pháp đi, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà sau những khi mà đầu tiên thì con tu, con để ba vọng tưởng vô, rằng con tu định vô lậu, rằng con xả tâm. Còn sau này khi mà sắp sửa mà đi vào tứ niệm xứ thì người ta sử dụng cho các con để mà đẩy lui những chướng ngại pháp. Cho nên dù là bây giờ các cụ già lớn tuổi thì biết họ không thể tu tứ chánh cần được, rất là khó, bởi vì nó bốn cái pháp tứ chánh cần rồi mà. Do buộc lòng phải họ giữ tâm thanh thản, an lạc vô sự ngay liền. Mà bây giờ muốn cho họ đẩy lui được những chướng ngại pháp, buộc lòng họ phải nhiếp tâm từng hơi thở, hoặc là từng bước đi rất kỹ, để khi thân họ bị đau đó, họ nương vào hơi thở, họ đẩy cái bệnh đi. Rồi họ tiếp tục họ tác ý, họ nương vào hơi thở, họ đẩy đi, cứ như vậy mãi riết cái bệnh họ mới hết. Đó là như vậy, nó như vậy, chứ không cách nào khác hết. Bây giờ thí dụ như trong các con này, cái người nào mà có cái bệnh, bất kỳ bệnh gì ngặt nghèo, thì ngay chỗ tâm thanh thản đó, thầy dạy tâm thanh thản như vậy vậy rồi, nhận ra được rồi, thì bắt đầu thầy dạy cho cách thức nương vào cánh tay hoặc là nương vào hơi thở. Đó là cái chỗ khi mà tác ý đuổi nó thì phải trụ vào trong cái hơi thở, trụ vào cánh tay, thì cứ đẩy dần 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 thì cái bệnh đó nó sẽ đi ra khỏi thân. Đó là cách thức để đối trị những chướng ngại khó của người khác, của cái người già yếu bệnh tật, để cho họ còn được cái thanh thản mà thôi. Còn như con bây giờ là phải ngăn áo diệt ác, thì chờ cho có những cái niệm đến để mà quán xét tư duy, nó làm cho cái tri kiến mình càng ngày nó càng rộng lớn, nó càng sâu sắc, nó hiểu biết, và đồng thời nó trở về với cái trạng thái bất động tâm của nó, các pháp không tác động được mình hoàn toàn giải thoát, là nhờ cái tri kiến của mình. Như vậy cho nên tại sao thầy nhắc con thấy giới hương, định hương, giữ quỷ hương, giải thoát tri kiến hương. Tại sao thầy nhắc cái hương cuối cùng lại là tri kiến giải thoát hương? Đó là cái thức của đạo Phật, chúng ta trở về với cái sự sống mà không có cái sự tác động nào được với cái tri kiến của chúng ta, chứ không phải là cái tuệ, cái tri kiến giải thoát. Mà bây giờ triển khai cái tri kiến mà không chịu triển khai thì thầy làm sao tu? Mà cứ triển khai cái như cái cục gọc cây vậy, nó cứ đi biết đi, đứng biết đứng, làm như con cù lần vậy thì thôi rồi bước lần vậy thôi rồi, đâu có giải thoát nào được, phải không? Nó thì hôm nay thầy nói mấy con thấy rõ chưa? Bởi vì tu phải nhắm triển khai được cái nào cho nó tốt chứ. Chứ không kéo mình cứ ức chế riết rồi bắt đầu mình ngu si, không có còn sáng suốt gì hết. Tri kiến họ giải thoát không có. Hỏi về quán thân bất tịnh cũng không biết, quán thân vô thường, quán nhân quả, quán có chút hết không biết đâu nữa hết. Trời đất ơi, cả một thời vô thường, cả một thời nhân quả mà nói không phải là hết. Không phải bây giờ mấy con quán có chút hết trơn à, không biết đâu quán nữa.
Con xin bạch thầy, thì con hôm nay cũng hai ngày nay con không lên, hôm nay con lên nhưng con muốn xin ý kiến thầy là con muốn xin tình thầy sơ tình, thì để ngày mai muốn con tình thầy, con biết trong vận tình và cũng từ hôm con thọ bệnh đến nay thì thọ đến nay thì cái học của con không cao, con có phá con về lớn, con cũng muốn làm sơ tình để tình thầy.
Rồi được rồi con, thầy sẽ giúp con.